4. Thái tử Từ Giả Thân Tộc. Lúc bấy giờ Thái hậu Phu Sa Ti suy nghĩ, một bản án nặng nề đã áp đặt lên vai Vương Nhi, con ta sẽ làm gì đây? Ta muốn đi xem sao. Bà liền ngự trên một chiếc xe được phủ kín, và khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà nghe lọt câu chuyện ấy và bật tiếng than khóc thảm thiết. Mặc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này, bà nghe tiếng Vương Nhi và Vương Tử, lời hai vị đang hàn huyên tâm sự, bà bật ra tiếng kêu khóc thảm thương. Thái hậu kia thật vĩ đại, vinh quang. Ta bảo thà ta phải dùng độc dược, hoặc là ta phải nhào đầu xuống vực, hoặc thắt dây thòng lọng ở cổ ta, sao thần dân tống xuất vết sân ta? Chuyên cần bố thí và ly tham dục, được tất cả các địch vương kính phục, danh vọng huy hoàng vang dội gần xa, sao đuổi con vô tội vết sân ta? Là điểm tựa của song thân phụ mẫu, biết kính trọng bậc đàn anh trưởng lão, sao thần dân đuổi vết sân ta ra? Chính là Vương Nhi vô tội của ta, được phụ vương và mẫu hoàng ái mộ, cùng tất cả đám bà con dòng họ, được quý yêu bởi tất cả thân bằng, cả quê hương cùng tất cả giang sơn, con vô tội sao chúng đòi tống xuất? Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi Vương Nhi và Vương Hậu. Sau đó bà yết kiến vua cha và tâu: giống như đám xoài kia rơi xuống đất, như bạc tiền đã phung phí tiêu tan, vương quốc ngài cũng sụp đổ điêu tàn, người vô tội nếu bị dân đầy ải. Rồi giống như chim thiên nga cánh gãy, khi các nguồn suối nước cạn khô dần, bị bỏ rơi bởi tất cả quần thần, ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc. Tâu đại vương thiếp trình ngài chân thật, đừng để nguồn phúc lộc đại vương tàn, đừng đuổi con vô tội bởi dân than. Nghe vậy phụ vương đáp: biểu tượng của toàn dân vương tử đó, nếu ta truyền lưu đầy nơi gian khổ, là ta tuân phận sự của hoàng gia, còn thiết thân hơn cả chính đời ta. Nghe lời này Thái hậu lại khóc than: xưa biết bao đoàn quân hầu hộ tống, với cờ xí huy hoàng bay lòng lòng, như rừng cây nở rộ với muôn hoa, nay Vương Nhi đành đơn độc đi xa. Các hoàng giáp găng đà ra rực rỡ, khoác quanh con sáng người ngày xưa đó, hãy bừng lên đỏ sẫm lúc con đi, hôm nay cô độc cất bước Vương Nhi. Xưa con ngự vương xa vôi hay kiệu, nay vua vết sân ta đi thất thiểu. Ngày xưa con được tẩm ngát trầm hương, được đánh thức bằng vũ khúc ca sang, nay làm sao khoác tấm da thô nhám, mang bình nước chiếc rìu trên đường vắng. Sao chúng không dâng những chiếc hoàng bào, không có da hưu quý bởi vì sao? Khoác vỏ cây con bước vào rừng rậm, vua bị đuổi vỏ cây làm sao quấn? Rồi làm sao nàng công chúa ma đi khoác vải cây và cỏ lá rừng kia? Xưa thường mặc lụa tơ ba la này, gấm cô dung ba ra đầy êm ái, nay làm sao khoác lá vỏ cây kia? Xưa tới lui nàng ngồi kiệu hay xe, nàng công chúa yêu kiều và khả ái, nay làm sao bước chân nàng đi nổi? Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, đứng bình yên trong hạnh phúc êm đềm, nay làm sao nàng công nương mỹ lệ bước run run vào khu rừng hoang phế? Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, nàng sống xưa trong hạnh phúc êm đềm, loại hài xưa nàng mang êm dịu nhất, vẫn làm đau đôi chân nàng gót ngọc, nay làm sao nàng cất bước chân đi? Ngày xưa kia ở giữa ngàn nữ nhi, nàng cất bước vòng hoa đeo lủng lẳng, nay làm sao giữa khu rừng hoang vắng, nàng diễm kiều đơn độc bước chân lê? Xưa nếu loài sơn cẩu hú nàng nghe, nàng thường thấy trong lòng đầy lo lắng, Nàng rụt rè nay sao đi rừng vắng. Nàng rùng mình lo sợ tiếng thiên xa, Phật run run như kẻ thấy tà ma. Nghe những tiếng cú kêu gào văng vẳng, mỹ nữ rụt rè sao đi rừng rậm. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non. Khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, lòng thiêu đốt trong khổ đau đằng đẵng. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non. Thiếp gầy mòn vỏ vàng khi nhìn thấy con dấu yêu chẳng bao giờ trở lại. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non. Thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại, thấy con yêu không bao giờ trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết bầy chim non. Khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, thiếp sẽ sống trong khổ đau đằng đẵng. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non. Thiếp yếu gầy vỏ vàng khi nhìn thấy con dấu yêu nhất đời không trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non. Thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại, thấy con yêu chẳng bao giờ trở lại. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô. Thiếp sẽ sống trong khổ đau dằn vặt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô. Thiếp sẽ gầy mòn vỏ vàng héo hắt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô. Thiếp sẽ hóa dại cuồng khi thấy mất đứa con trai mà thiếp yêu thương nhất. Và nếu đại vương đành tống xuất đi khỏi quê hương dù vô tội vương nhi, mặc dù thiếp đang khổ đau than thở, cuộc đời thiếp e rằng đành từ bỏ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm kệ: nghe mẫu hoàng than khóc thật đau thương, tất cả cùng nhau thẳng tiến vội vàng. Các cung phi giang đôi tay trước mắt để cùng bà tiếp nối lời than khóc. Và ở trong cung điện của ông hoàng, tất cả đều nằm la liệt ngủ ngang. Đàn bà trẻ con nằm như cây cỏ, bị ngã dài trên đất liền tại chỗ. Và đến khi đêm ấy đã gần tàn, rạng ngày sau vừa lúc mặt trời quang, khi ấy vết xăng ta ra chúa tể bắt đầu lễ đại cúng dường bố thí, đem thức ăn cho những người đói cơm, đem rượu nồng cho những bọn túy ông, đem y phục cho những người cần y phục, cho mỗi người tùy theo lòng mong ước. Đừng để người xin thất vọng trở về, hãy tỏ bày lòng kính trọng tràn trề. Đừng để thiếu thức uống ăn tùy thích. Vì thế chúng tựa tề chật ních và nhanh chân nhảy múa với nô đùa. Khi Si Vi chúa tể chính là vua nuôi quốc độ đang sẵn sàng biệt xứ, chúng đã đốn nhào một cây đại thụ đứng vương cao đầy quả chín trên cành. Khi quần chúng đuổi ra khỏi đất lành, vua vô tội vết xăng ta ra ấy, cây ban ước nguyện chúng đành đốn gãy với bao điều ân huệ sẵn trong tay. Vết xăng ta ra vô tội thế này, quần chúng tống suốt ngày ra khỏi nước. Chúng đã đốn cây thần ban điều ước với tối cao ân huệ sẵn trong tay. Vết xăng ta ra vô tội thế này, chúng đã tống suốt ngày đi biệt xứ. Quần chúng trẻ già mọi người đủ cỡ đều khóc than và gào thét suốt ngày, đồng giơ cao lên tất cả cánh tay khi chúa tể sẵn sàng đi biệt xứ. Vị vua đã nuôi Si Vi quốc độ, bà cốt hoạn quan cung nữ khóc thương và thét gào suốt cả một ngày trường, đồng giơ các cánh tay ra phía trước. Khi đại vương sẵn sàng rời đất nước, ngài đã nuôi dưỡng quốc độ Si Vi. Trong kinh thành, tất cả bọn nữ nhi đồng than khóc và thét gào hôm ấy, khi vị vua nước Si Vi vĩ đại bảo dưỡng dân sắp sửa bước lưu đày. Bà La Môn khổ hạnh giả xưa nay cùng tất cả những ai cần khất thực đều giơ cao cánh tay trước mặt và thét to thật hành động bạo tàn. Trong khi vua đem phước lộc phát ban cho tất cả toàn kinh thành thừa hưởng, và nay bị chính thần dân kết án, ngài đã đành cất bước trốn lưu vong. 700 con voi ngài đã tặng không với tất cả vẻ huy hoàng tô điểm, với dây đai bằng vàng rồng kiều diễm, với khăn vàng được phủ kín sáng ngời. Mỗi con voi đều chở một chú nài với giáo mát cầm trong tay hộ vệ. Này nhìn vết xăng ta ra chúa tể bị đầy đi khỏi đất nước lưu vong. 700 con ngựa ngài cũng phát không được tô điểm với yên cương láng bóng. Các ngựa xinh, ngựa rặt, nòi thuần chủng, tất cả đều phi vùng vụt đôi chân. Mỗi ngựa đều được cởi một tên quân với cung kiếm trong tay đầy bạo dạn. Nay nhìn vết xăng ta ra chúa thượng bị đầy đi khỏi đất nước quê hương. 700 xe ngựa đầy đủ yên cương với cờ xí rợp tung bay theo gió, da hổ báo cảnh huy hoàng rực rỡ. Mỗi xe đều được cởi một quãng xa, mang dép bào cầm cung nỏ sáng lòa. Nay nhìn vết xăng ta ra chúa tể bị đầy đi khỏi quê hương như thế. 700 nữ nhi ngài cũng phát ban, trên mỗi cổ xe đều đứng một nàng với chuỗi vàng và kim hoàng tô điểm. Các nữ nhi này thật là kiều diễm, với nữ trang và y phục xinh xinh, với eo lưng nhỏ bé và thanh thanh, đôi mày cong và nụ cười tươi sáng, với đôi mông tròn gợi tình duyên dáng. Nay hãy nhìn chúa thượng vết xăng ta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. 700 bò ngài cũng đem phân phát, với mỗi thùng đựng sữa đều bằng bạc. Nay hãy nhìn chúa thượng vết xăng ta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. 700 nữ tỳ ngài đem cho hết, khi đám mày râu kêu vang tha thiết. Nay hãy nhìn chúa thượng vết xăng ta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. Ngài ban ngựa voi cổ xe nô lệ, sau mọi việc kia xảy ra tuy thế. Nay hãy nhìn chúa thượng vết xăng ta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. Việc kia quả thật vô cùng kinh khủng, đã khiến cho lông tóc ta dựng đứng, khi giờ đây chúa thượng vết xăng ta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. Bấy giờ một vị thần báo tin cho các vua khắp cõi Diêm Phù Đề, việc vua vết xăng ta ra đã làm đại lễ bố thí các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác ra sao. Vì thế các vị quý tộc sát đế lỵ nhờ thần lực hỗ trợ đã đánh kịp bằng xe vàng và trở về cung với các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác mà họ nhận được. Nhờ đấy, các sát đế lỵ, quý tộc, các bà lơ môn, đạo sĩ, vệ xá, thương nhân, thủ đà, công nhân đều nhận quà từ chính tay ngài trước khi họ ra về. Ngài vẫn đang phân phát thí vật thì trời tối, vì thế ngài trở về cung thất để từ giả song thân và lên đường đêm ấy. Ngài ngự trên chiếc vương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ cùng nàng Ma Đi, để nàng cùng ngài từ giả hai vị bậc đại sĩ kính lễ vua cha và thưa trình việc ngài cùng vương phi đến hầu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: xin tạ từ minh chúa Sang Gia Gia, và xin trình để phụ vương biết rõ, con sẽ ra đi đến đồi Vạn Cổ, vì giờ đây cha phán lệnh lưu đày. Tấu anh quân thời sắp đến sau này sẽ biết rõ những ai đầy tham dục, không biết thỏa sẽ đi vào địa ngục. Vì con làm nên tội với thần dân đã phát ban hào phóng với tay con, nên con đã bị toàn dân xét xử, con phải chịu đi đầy ra khỏi xứ. Con sẽ đền tội lỗi ấy bây giờ trong khu rừng loài hổ báo du cư. Nếu cha muốn loại bùn nhơ ác dục, tuy thế con vẫn muốn làm công đức. Bậc đại sĩ ngâm bốn vần kệ này với vua cha, rồi ngài quay sang mẹ xin phép là được rời thế tục với các lời này. Thưa mẹ hiền, con xin phép giả từ, con bị đày ra khỏi xứ biệt cư. Vì tội lỗi đã làm cho dân chúng, con bố thí với bàn tay hào phóng. Nay chiếu theo án lệnh của toàn dân, con đi đày khỏi đất nước quê hương. Bây giờ con sắp phải đền tội lỗi, trong rừng hoang lồi hổ beo lui tới. Nếu mẹ muốn chìm trong chốn dục tham, xong phần con công đức quyết tâm làm. Mẫu hậu Phu Sa Ti đáp: Mẹ cho phép con ra đi thái tử, hãy nhận lời mẹ chúc lành vạn sự, để ma đi và các cháu ở nhà. Nàng sẽ không làm lợi nữa bao giờ, chân yếu, tay mềm, thân hình yếu đuối. Tại sao nàng cần phải đi con hỡi? Vua Vesantara đáp: Con chẳng đem theo dù một nữ tỳ. Trái ý nguyện nàng chẳng muốn ra đi, song nàng muốn hãy cho nàng đi với. Còn nếu không, hãy để nàng ở lại. Nghe lời thái tử nói, vua cha tìm cách thuyết phục nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lúc ấy phụ vương phán bảo công nương: Đừng để tay chân tẩm ướt đàn hương, chịu lắm bụi và đất dơ, cha bảo. Con đừng đắp vỏ cây rừng làm áo, thay lụa tơ ba la nại mượt mà. Công nương diễm phúc đừng bước đi xa, đời rừng rậm thật khó khăn gian khổ. Công chúa Ma Đi yêu kiều rực rỡ, liền đáp lời thưa với phụ vương nàng: Được diễm phúc kia con cũng chẳng màng, nếu không có Vesanta thái tử. Rồi đại vương Sivi nuôi quốc độ, lại nói thêm với nàng nữa như vậy: Này Ma Đi con hỡi, hãy nghe đây. Khi cha giảng nỗi gian nan rừng thẳm, những bầy bọ ruồi mũi mòng ong gián sẽ đốt con như lúc sống ở rừng, cho đến khi con mắc bệnh thương vong. Còn cư dân trên bờ sông bến nước lại nghe nói đến nhiều tai họa khác, dù không mang nọc độc, giống trăng rừng, lội cuộn tròn siết chặt mạnh vô cùng, thể người vật đến gần liền tóm chặt, rồi kéo về hang cuộn trong nhiều khúc. Còn nhiều loài giả thú khác hiểm nguy, phủ đầy lông chằng chịt lại đen xì, chúng có thể trèo cây bắt người đấy. Con gấu chính là tên sinh vật ấy. Dọc theo bờ sông nước Sotumba có loài trâu cư trú chốn giang hà, với cặp sừng thật to và nhọn hắt, có thể hút một cú đau cùng cực. Thấy những đàn trâu vĩ đại thế này đi lang thang qua rừng rậm đó đây, như bò mẹ đi tìm con khốn khổ, Mát Đi sẽ làm gì cho ta rõ? Khi vượn khỉ trên cây tụ hợp đoàn, chúng sẽ làm con hốt hoảng kinh hoàng. Công chúa Mát Đi chẳng hề hiểu biết trước cảnh tượng dị kỳ và gớm ghiếc. Chưa mỗi lần tiếng hú của chó rừng vẫn làm con thật run sợ hãi hùng, nay phải sống ở trên đồi vạn cổ. Con sẽ làm gì Mát Đi bé nhỏ? Sao con muốn đi vào chốn như vậy, ngay cả lúc trời đang giữa ban ngày, khi các loài chim nghỉ ngơi im lặng, khu rừng cây vẫn thét gào vang động? Rồi Mát Đi diễm lệ ấy công nương liền nói lên vài vợ đáp lại phụ vương về những điều này thật là đáng sợ mà cha đã cố trình bày cho rõ. Con sẵn sàng chấp nhận mọi điều kia, và nay con đã quyết định ra đi. Qua mọi đồi hoang và rừng cỏ dại, xuyên suốt các đầm lâu và khóm sậy, với sức mình con sẽ mở con đường. Quả thật con không oán trách kêu than. Nàng nào muốn giữ chồng cho tốt đẹp, phải làm xong phận sự mình trên hết, phải sẵn sàng vò các cục phân bò, và sẵn sàng ăn bữa đói bữa no. Nàng phải siêng năm chăm lo ngọn lửa, và phải chuyên cần lọc trong nước nữa. Xong cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Việc vặt vãnh cũng làm nàng lo lắng, nàng thường ăn thứ cơm thừa canh cặn. Vì cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Bị quật ngã và dìm trong bụi bặm, bị nắm tóc lôi thật là tàn nhẫn. Đàn ông đều có thể đã thương nàng, mọi người ngoài chỉ đứng ngắm bàng quan. Ôi hải hùng, là cuộc đời Sương Phụ, Tâu Đại Vương, Quan Quyết đi khỏi xứ. Bọn đàn ông vây đánh trẻ mồ côi, thật bạo tàn vì đấm đá tả tơi, như bầy quạ thường vồ chim cú nhỏ. Dù mỹ miều và tự cao quyến rũ, ôi cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, Con Quyết ra đi, Tâu Bậc Đại Vương. Ngay trả trong nhà giàu sang thịnh vượng, sáng ngời lên với vạt vàng vô tận. Lời đắng cay tuôn chảy mãi không ngừng, từ đám anh em hoặc các thân bằng. Ôi hải hùng là cuộc đời Sương Phụ, Tâu Đại Vương, Con Quyết đi khỏi xứ. Chẳng khác dòng sông suối nước cạn khô, chẳng khác gì vương quốc thiếu vị vua. Người Sương Phụ dù có 10 anh ruột, cũng chỉ là tấm thân trần trùng trục. Ôi cuộc đời Sương Phụ thật kinh hoàng, Con Quyết ra đi, Tâu Đại Vương. Dấu hiệu cổ xe lá cờ phất phới, lửa được khói xong nên người biết tới. Đất nước sáng danh nhờ các quốc vương, người vợ có tên nhờ chính phu quân. Ôi hải hùng là cuộc đời Sương Phụ, Tâu Đại Vương, Con Quyết đi khỏi xứ. Người vợ chia chung số phận với chồng, dù được giàu sang hay chịu bần cùng. Danh vọng nàng được thần linh tán tụng, lúc hoạn nạn nàng cũng đành an phận. Con vẫn quyết tâm nối gót theo chàng, dù khoác hoàng y con cũng chẳng màng, làm hoàng hậu khắp thế gian chẳng thiết. Đời Sương Phụ than ôi đầy kinh khiếp, Tâu Đại Vương, con sẽ quyết ra đi. Quả thật vô tâm là những nữ nhi, lòng sắt đá nên không sao nhận thức. Khi các vị lang quân đang khổ cực, lại ước mong vui hưởng cảnh giàu sang. Khi chúa tể Si Vi bỏ quê hương để cất bước lưu đày ra khỏi nước, Con Quyết sẽ cùng chàng cất bước, vì chàng ban mọi hỷ lạc hân hoan. Lúc bấy giờ cất tiếng vị đại vương, nói với má đi Hy Hoàng Diễm Lệ: "Nhưng hãy để lại đây hai con trẻ, vì chúng làm gì được ở nơi kia. Hỡi công nương đầy phước đức Ma Đi, chúng ta sẽ chăm nom đầy kỹ lưỡng." Rồi Ma Đi trả lời ngay chúa thượng: "Vị công nương thật rực rỡ yêu kiều, bé Cha Ly Can Hà ấy thân yêu, với lòng con thật vô cùng quý giá. Chúng sẽ cùng con vào rừng cư trú, và làm con vơi nhẹ nỗi sầu bi. Vị đại vương nuôi quốc độ Si Vi, vị chúa tể đáp lời ngay lập tức: "Trước giờ ăn thịt hầm cơm thơm phức, nếu phải dùng quả dại ở rừng hoang, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước giờ ăn bằng chén vàng đĩa bạc, nay chỉ lá cây chúng làm gì được? Trước áo quần ba la nại lụa tơ, nay phải mặc vỏ cây với cỏ khô, bọn trẻ ấy biết làm gì cho được? Xưa xe kiệu chúng được người đưa rước, nay chạy qua đi quanh quẩn với đôi chân, bọn trẻ thơ làm gì được hay không? Trước giờ ngủ trong vương cung nóc nhọn, cửa khóa then cài thật là an ổn, nay phải nằm ngay dưới gốc cây rừng, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước gối nệm với giường thêu nằm ngủ, nay phải ngã lưng nằm trên giường cỏ, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước được tẩm đầy các thứ dầu hương, nay bị phủ bùn nhơ và bụi bặm, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Chưa được người phê phẩy quạt lông công, hay quạt đuôi trâu rừng phủ rậm lông, nay bị mũi ruồi bọ sâu đốt cắn, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng?" Trong khi các vị luận bàn như vậy thì bình minh đến, và sau đó mặt trời lên. Quân hầu mang một cỗ xe lộng lẫy cùng một đoàn bốn ngựa, xin đi thuần chủng đến cho bậc đại sĩ và đặt ở cửa. Ma Đi kính lễ song thân của ngài và chào từ biệt các bà phu nhân kia, rồi ra đi cùng với hai con đến trước vé Santara và lên ngồi trong xe ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. Rồi Ma Đi Diễm Lệ ấy công nương liền nói lên vầy đáp lại phụ vương: "Đừng than khóc vì chúng con, cha hỡi, xin phụ vương cũng đừng nên bối rối. Hai trẻ này cùng cha mẹ lên đường, bất cứ nơi nào rảo bước tha phương." Với những lời này Ma Đi từ giả: "Vị công nương thật yêu kiều rực rỡ, hai trẻ thơ cùng chia sẻ đường trường." Rồi với Sandara chính quốc vương, lời ước nguyện đã hoàn thành như ý. Đến trước song thân ngài đồng kính lễ và đi quanh về phía hữu một vòng. Rồi ngài ngự lên xa giá lệ làng, được kéo đi nhờ một đoàn tuấn mã. Cùng vợ con ngài lên đường vội vã, đến nơi kia đồi vạn cổ cao vời. Vua Vesanta thúc ngựa đến nơi mà hầu hết đám thần dân tụ tập và kêu lớn, chúng ta đi cầu phúc cho bà con thân tộc vậy giả từ. 5. Cuộc hành trình lên núi Vamka. Khi nói các lời này với quần chúng, bậc đại sĩ khuyên nhủ họ tinh cần bố thí và làm các thiện sự. Khi ngài đi xa, mẹ Bồ Tát nói, nếu vương tử muốn bố thí, hãy để chàng bố thí. Rồi bà gửi cho ngài 2 xe nhỏ đi kèm mỗi bên xe ngựa, chứa đầy nữ trang gồm 7 báu vật. Trong 18 lần ban phát, ngài phân chia cho đám hành khất mà ngài gặp trên đường đi tất cả những gì ngài có, gồm cả số đồ vật trang sức trên chính thân ngài. Khi ngài đã rời kinh thành, ngài quay lại và muốn nhìn lui. Vì thế, thuận theo ý ngài, mặt đất nứt ra theo chiều chiếc xe và quay lại, khiến cho xe đối diện kinh thành. Ngài liền chiêm ngưỡng nơi song thân ngài cư ngụ. Tiếp theo đó là đất chấn động và nhiều việc kỳ diệu khác. Vì vậy có chuyện kể. Khi ngài đi ra khỏi kinh thành ấy, ngài đã quay đầu nhìn xem trở lại. Vì thế núi Tu Di lớn chuyển rung, chẳng khác một cây đa giữa cõi không. Trong lúc ngắm cảnh, ngài ngâm kệ thúc giục Ma Đi cùng nhìn lui. Này Ma Đi, nhìn nơi thân yêu đó, nơi chúng ta vừa cất bước ra đi. Ấy vương quốc của chúa tể Sivi, và cũng chính nơi quê cha đất tổ. Sau đó, ngài nhìn về phía 60.000 triều thần, những người sinh ra cùng thời với ngài, nhìn đám quần chúng còn đó và ra hiệu cho họ lui về. Rồi trong khi tiếp tục lái xe đi, ngài bảo Ma Đi, này công nương, nàng hãy nhìn xem thử có kẻ cầu xin nào đang đi phía sau chăng. Nàng liền nhìn ra, bấy giờ 4 Bà La Môn không thể có mặt kịp trong lễ bố thí 700 báu vật đã đến kinh thành, và thấy lễ phân phát đã xong, biết chắc là vương tử đã ra đi. Thế ngài có đem theo vật gì không? Vâng, có cổ xe. Vì thế họ quyết định đi xin bày ngựa. Ma Đi thấy những người này đang tiến lại gần. Tâu chúa công, có các vị hành khất, nàng nói. Bậc đại sĩ dừng xe lại, họ tiến đến xin bày ngựa, và bậc đại sĩ cho ngựa. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. Khi 4 Bà La Môn bắt kịp ngài và muốn xin bày ngựa, họ kêu nài, ngài ban bày ngựa kia ngay tại chỗ, mỗi hành khất được 1 con tuấn mã. Bày ngựa được lấy đi rồi, dây cương của cổ xe vẫn còn treo lơ lửng trên không. Nhưng chẳng bao lâu sau khi các bà La Môn vừa đi, thì 4 vị thần giả dạng bày hươu đỏ tía đến kéo xe đi. Bậc đại sĩ biết chúng là thần linh, liền ngâm kệ này. Này Ma Đi, hãy ngắm việc diệu kỳ. Này nhìn xem việc hy hữu Ma Đi. Những con ngựa này đây thông minh quá. Đội lốt hồng dương kéo xe ta đó. Nhưng khi ngài tiến lên, thì một bà La Môn khác đến xin cổ xe. Bậc đại sĩ đưa vợ con xuống và cho ông cổ xe. Khi ngài cho xe xong, các vị thần cũng biến mất. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc tặng cổ xe này. Một kẻ thứ 5 tiến đến tức thì và cầu xin xe nọ của Vương Nhi. Việc này khiến Vesanta chúa thượng phải đưa đám vợ con ngài đi xuống và ban xe cho kẻ đến xin quà. Sau đó cả đoàn đều đi bộ, bậc đại sĩ bảo ma đi. Này ma đi, nàng hãy bế can hà, vì nó nhẹ và hãy còn thơ dại. Còn Gia Ly là bé trai nặng đấy, ta sẽ mang con trẻ ấy theo cùng. Sau đó hai vị bế con lên và mang chúng bên hông. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. Ngài con trai, nàng, con gái lên đường, cùng trò chuyện thật hân hoan mãn nguyện. Đến đây chấm dứt chuyện bố thí. Dana Khandam. Khi gặp kẻ nào trên đường, hai vị hỏi đường đi đến đồi Vamka, vạn khổ, và được biết còn xa lắc. Vì thế, có chuyện kể. Bất cứ khi nào gặp du khách đến, hai vị hỏi thăm phương hướng đi đường và nơi đâu là vạn cổ cao sơn. Đám du khách đều khóc than thương xót, nhìn các ngài trên con đường rảo bước và bảo ngài nhiệm vụ quá nặng nề, con đường còn xa lắc ở đằng kia. Đôi trẻ reo lên khi thấy đủ loại trái cây mọc hai bên đường. Nhờ thần lực của bậc đại sĩ, cây cối rạp mình xuống đưa trái đến tầm tay họ hái được, và hai vị hái những quả chín nhất đưa cho các con. Lúc ấy ma đi reo lên, thật kỳ diệu quá. Vì thế chuyện kể lại, khi trẻ thơ ngắm nhìn trên sườn núi, nhiều cây cao mọc lên đầy hoa trái, hai trẻ kia liền kêu khóc đòi ăn. Khi cây rừng nhìn lũ trẻ khóc than, cây cao vút bỗng sinh lòng ái ngại, cúi rạp mình đưa các cành đi tới, cho tay người hái được trái cây rừng. Lúc ấy ma đi reo lớn vui mừng, nàng công chúa diễm kiều và rực rỡ, khi nhìn thấy phép thần kỳ diệu đó, khiến cho người ta phải dựng tóc lông. Tóc lông người dựng đứng lúc nhìn trong, nhờ thần lực vết xăng ta chúa thượng. Các cây cao bỗng nghiêng mình cúi xuống. Kể từ kinh thành Jetutara, núi Suvanna, Gititala, cách đó 5 dặm, sông Kontimara, lại cách đó 5 dặm, và núi Ajangaradiri, lại cách đó 5 dặm nữa, ngôi làng Bà La Môn, Dunivita, lại cách đó 5 dặm nữa, và kinh thành của Quốc Cửu, của ngài cách đó 5 dặm. Như vậy, kể từ Jetutara, hành trình dài 30 dặm, các vị thần rút ngắn khoảng đường ấy. Vì vậy, chỉ trong một ngày, họ đã đến thành của vị Quốc Cửu. Do đó, chuyện kể, thần Dạ Xoa thâu ngắn dặm trường vì thương con trẻ gặp tai ương. Xe ta quốc độ nay vừa đến, trước buổi hoàng hôn kịp bước đường. Bấy giờ các vị rời thành Jetutara lúc rạng đông, và buổi chiều đã đến vương quốc Xe Ta và vào thành của Quốc Cửu. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. Cả đoàn đi đến xứ Xe Ta, gian khổ lộ trình quả thật xa. Vương quốc tràn trề đồ ẩm thực, phú cường thịnh vượng cõi sơn hà. Bấy giờ trong kinh thành của vị Quốc Cửu ấy, có 60.000 võ tướng sát đế lỵ cư trú. Bậc đại sĩ không vào thành, mà chỉ ngồi ở sảnh đường ở cổng thành. Ma đi phủi bụi trên chân bậc đại sĩ và xoa bóp chân ngài. Rồi với ý định thông báo việc ngài đến, nàng đi ra khỏi sảnh đường và đứng lại để người ta nhìn thấy. Vì thế những phụ nữ vào ra kinh thành trông thấy nàng và đến vây quanh. Bậc đạo sư Ngâm Kệ giải thích việc này. Nhìn thấy vương phi dáng tốt lành, đàn bà xúm lại đứng vây quanh. Bà phu nhân ấy trông hiền diệu, sao phải đi chân suốt lộ trình. Ngày xưa trên võng kiệu vương xa, bà mệnh phụ kia được rước ra. Nay lúc ma đi đành rảo bước, nơi nàng cư trú chốn rừng già. Quần chúng lúc ấy vừa thấy ma đi và với Vesantara cùng các con đến nơi, không có lễ nghi chào đón gì cả, liền trình vua. Rồi 60.000 võ tướng quý tộc đến gặp ngài và than khóc. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Vương tộc Seta đến yết kiến ngài, tất cả đều khóc lóc thở than hồi. Chúng thần kính chào ngài Tâu Chúa Thượng, chúng thần tin ngài an khang thịnh vượng. Còn Giang Sơn cùng với Đại Phụ Vương, mong ngài đem mọi tin tức các tường. Quân sĩ của ngài đâu Tâu Chúa Tể, và ở đâu chiếc vương xa ôi về, không ngựa xe ngài cất bước hành trình. Có phải chăng ngài đi đến một mình, vì đã bị đám quân thù đánh bại? Lúc ấy bậc đại sĩ nói cho các vương tử biết nguyên nhân ngài đến đây. Xin cảm ơn các ngài đầy ưu ái, hãy bình tâm ta thịnh vượng, khang an. Về phụ vương và quốc độ Giang Sơn, ta có đủ tin lành đem thông cáo. Ta đã tặng con voi là quốc bảo, có ngài dài toàn trắng thật tốt lành. Đã bao lần thắng trận lúc giao tranh, với quạt đuôi trâu rừng và ngọc thạch. Đã dẫm tan bao đám quân thù địch, thật hung hăng dài thẳng tắp đôi ngà, trắng ngần như núi tuyết Kê La Sa. Lọng trắng cân đai xứng ngôi chúa thượng, với đám quân hầu cùng người quản tượng. Bảo vật này ta đã lấy phát phân, vì thế toàn dân ta đã hận sân, và vương phụ xem đây là lầm lỗi. Do việc kia ta bị ngài xua đuổi, bây giờ ta đi đến Vạn Cổ Sơn, xin các ngài cho biết chỗ nấu nương. Các vương tử đáp: Xin đừng nghi ngờ cung nghênh chúa thượng, xin ngự trị đây tùy nghi thọ hưởng. Dùng mật ong, cỏ thuốc, thịt gạo ngon, chọn món nào trắng nhất loại cao lương, tùy thánh ý, ngài sẽ là khách quý. Vua Vesantara nói: Đây ta nhận quà trao từ các vị, xin cảm ơn về thiện chí tràn đầy. Nhưng phụ vương đã tống xuất giờ đây, ta đi đến vùng núi đồi Vạn Cổ, xin các ngài chỉ ta nơi cư trú. Các vương tử đáp: Xin đại vương ở lại xứ Seta cho đến khi dân sớ tấu đức vua Siviwot điều chúng thần được biết. Lúc ấy dân đi theo ngài lũ lượt hộ tống ngài đầy tin tưởng hân hoan. Điều này thần xin thông báo đại vương. Bậc đại sĩ nói: Ta không muốn nhờ các ngài dân sớ trình phụ vương nơi đây ta cư trú. Trong việc này ngài không phải vua đâu, ta e rằng ngài không có quyền cao. Triều thần và dân thị thành căm phẫn, tụ họp nhau mọi người đầy kích động. Bởi vì ta, chúng có thể hại vua. Các vương tử đáp: Nếu trong xứ kia có thể xảy ra một sự việc đầy kinh hoàng như thế, ngài được dân xứ Seta hộ vệ, xin ở đây và làm bậc đại vương. Đất nước này đang thịnh vượng phú cường, với dân chúng thật hào hùng vĩ đại. Cầu xin ngài hãy quyết tâm ở lại với chúng thần và cai trị quốc gia. Hãy nghe ta các vương tử Seta, ta không có ý mong cầu ở lại. Vì ta đi như một người bị đuổi, chẳng đến đây cầm quyền lực quân vương. Dân Sivi tất cả sẽ bất bằng, biết các ngài tôn ta làm thiên tử. Trong khi ta bị đầy ra khỏi xứ, nếu các ngài muốn thực hiện điều này, sẽ là điều thật bất hạnh từ đây, gây tranh chấp với Sivi dân chúng. Ta không thích đấu tranh và căm hận. Đây ta nhận quà do các vị trao, xin cảm ơn thiện chí biết dường nào, nhưng từ nay vua đuổi ta khỏi xứ. Ta ra đi đến vùng đồi Vạn Cổ. Xin các ngài hãy nói rõ cho ta một nơi đâu có thể gọi là nhà. Như vậy, dù có nhiều lời thỉnh cầu, bậc đại sĩ vẫn chối từ vương quốc. Sau đó các vương tử ấy tiếp đón ngài trọng thể, nhưng ngài không muốn đi vào thành. Vì thế họ trang hoàng sảnh đường mà ngài đang ở, dân màn quanh đó và soạn một chiếc tọa sàng lớn. Rồi họ canh phòng cẩn mật chung quanh. Ngài cư trú trong sảnh đường ấy một đêm một ngày, được canh phòng cẩn mật. Đến hôm sau, vào lúc tảng sáng, sau một bữa cơm đầy cao lương thượng vị được các vương tử hộ tống, ngài rời sảnh đường. 60.000 võ tướng sát đế lệ ấy đưa tiễn ngài suốt 15 dặm đường, rồi dừng lại ở lối vào khu rừng. Họ nói về 15 dặm đường còn lại của cuộc hành trình. Vâng, chúng thần xin trình tâu chúa tể, làm cách nào một vị vua xuất thế nhờ lửa thiên được an tịnh tốt lành, mọi sự đều trôi êm ả thanh bình. Gandama, tâu đại vương núi đá, là nơi ngài cùng vợ con cư trú. Dân xe ta với vẻ mặt thảm sầu, tất cả đều tuôn chảy những dòng châu, khuyên đại vương đi thẳng đường phương Bắc, nơi các đỉnh núi non cao chất ngất. Nơi kia ngài thấy núi Vibula, cầu phúc lành đi sát cạnh vương gia, đầy lạc thú với nhiều cây xanh ngắt, đang đổ xuống dưới kia bao bóng mát. Khi đến nơi ngài sẽ thấy bên mình, cầu chúc ngài lần nữa được phúc lành. Ketuma, dòng nước sâu thâm thẳm tuôn chảy ra từ ngọn đồi vô tận, đầy cá tôm nơi trú ngụ bình an. Dòng nước sâu kia tuôn chảy tràn lan, ngài sẽ uống tắm chơi cùng con cái. Và nơi kia trên ngọn đồi khả ái, bóng mát che ngài sẽ thấy triểu đầy, trái cây thơm như mật ngọt ngào thay. Thật hùng vĩ một cây đa đại thọ, ngài sẽ thấy núi Nalika nọ, và đó là vùng đất của quỷ thần, nơi bầy chim cất tiếng hót hòa âm, nhiều ma quái lắm sân thần ẩn núp. Từ đó đi xa hơn về phía bắc là đến hồ tên gọi Makulin, bao phủ đầy loài sen súng trắng xanh, kế đó cánh rừng dày như mây phủ. Bước chân lên giống như trên thảm cỏ, cây đầy hoa và trái nặng trĩu cành, ở trên đầu che bóng mát tàn xanh. Hãy vào đó sự rình mồi mong ngóng, bắt con thịt và ăn tươi nuốt sống. Nơi kia khi rừng nở rộ ngàn hoa, nghe rạc rào muôn vạn tiếng chim ca, tiếng líu lo ở khắp nơi đây đó của bao cánh chim rừng màu rực rỡ. Nếu ngài đi theo ngọn thác dần dần cho đến khi lên tận chốn suối nguồn, ngài sẽ thấy một hồ hoa sen phủ với các loài hoa chen nhau đua nở, đầy cá tôm nơi trú ngụ an thân. Dòng nước kia sâu thăm thẳm vô cùng, bền vững thanh bình, tỏa mùi thơm dịu, chẳng hơi nồng nặc làm ta khó chịu. Nơi kia ngài xây dựng một thảo đường hơi nghiêng về một chút phía bắc phương, và từ am tranh ngài sắp xây cốc, ngài hãy bước lên đường tìm lương thực. Như vậy các vương tử báo cho ngài biết về cuộc hành trình dài 15 dặm ấy và tiễn ngài ra đi. Nhưng để đề phòng mọi hiểm nguy đối với vua với Santera và dự trù không để bất cứ địch thủ nào có thể lợi dụng tấn công, họ ra lệnh cho một người trong xứ khôn ngoan và khéo léo theo dõi bước đi của ngài cho đến tận lối vào rừng, rồi họ trở về kinh thành của mình. Còn vua với Santera cùng vợ con tiến lên đỉnh Gandama Dana Hương Sơn, ở lại đó ngày hôm ấy, sau đó hướng về bắc đi qua chân núi Vibula, nghỉ chân tại bờ sông Ketumati để dùng một bữa ăn ngon lành do người thợ rừng thết đãi. Xong cả đoàn tắm rửa và uống nước, rồi tặng người dẫn đường một cái trăm vàng. Với tâm thanh thản, ngài vượt qua dòng sông, nghỉ chân một lát dưới gốc đa mọc trên một khoảng đất bằng phẳng của núi này. Sau khi ăn trái đa xong, ngài đứng lên và đi tiếp đến đồi Nalika, vẫn tiếp tục tiến lên. Ngài đi dọc theo bờ hồ Mukalinda về phía đông bắc. Từ đó nhờ con đường mòn hẹp, ngài đi sâu vào rừng rậm và xuyên suốt rừng cây dọc theo dòng suối phát ra từ núi ấy, cho đến khi ngài gặp chiếc hồ vuông góc. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sát Ca nhìn xuống cõi trần và xem xét những việc đã xảy ra. Ngài suy nghĩ, bậc đại sĩ đã vào núi Himavat Tuyết Sơn. Và chắc người phải có nơi cư trú. Vì thế ngài ra lệnh cho Visakama thần xây dựng: xin Huyền huynh hãy đi vào vùng thung lũng núi Vamka và xây ẩn am trên một địa điểm an lạc. Visakama ra đi và làm hai am tranh với hai lối đi có mái che, có phòng ban đêm và phòng ban ngày. Dọc theo các lối đi, vị ấy trồng các hàng cây hoa và khóm chuối, cùng sắp đặt mọi vật dùng cần thiết cho các ẩn sĩ. Rồi vị ấy ghi một câu: các vật này dành cho ai muốn làm ẩn sĩ. Và xui đuổi các loài phi nhân ma quỷ, cùng các loài chim thú có giọng kêu khó chịu đi nơi khác, vị ấy trở về cõi của mình. Khi nhìn thấy con đường mòn, bậc đại sĩ biết chắc chắn nó phải dẫn đến khu vực của các ẩn sĩ cư trú. Ngài liền để ma đi và hai con ở trước cổng vào am tranh và tự bước vào. Khi thấy câu ghi chú kia, ngài nhận ra Sát Ca Thiên Chủ đang để mắt đến ngài. Ngài mở cửa bước vào, đặt cung kiếm xuống cùng xiêm áo mà ngài đang mặc. Ngài khoác bộ áo tu hành của ẩn sĩ, cầm cây gậy, đi ra mái hiên lui lui tới tới với vẻ thanh tịnh của một vị độc giác Phật và đến gần vợ con. Ma đi quỳ xuống chân ngài mắt đẫm lệ, rồi cùng ngài đi vào am. Nàng đến am thất riêng của mình và khoác áo ẩn sĩ. Sau đó hai vị cùng bảo các con làm như vậy. Thế là cả bốn ẩn sĩ cao quý kia ở lại trong vùng thung lũng của đồi Vamka. Bấy giờ Ma đi thỉnh cầu bậc đại sĩ: tâu chúa thượng, xin chàng ở lại đây với các con, đừng ra ngoài hái quả dại, xin để thiếp đi thế. Từ đó nàng thường tìm các thứ quả rừng về nuôi cả ba. Bồ Tát cũng thỉnh cầu nàng: này Ma đi, bây giờ chúng ta là ẩn sĩ và nữ nhân là mối bất tịnh, vậy từ nay về sau xin nàng đừng đến gần ta phi thời. Nàng ân thuận ngay. Nhờ uy lực lòng từ bi của bậc đại sĩ, ngay cả thú rừng trong khoảng 3 dặm đất này đều có lòng thương xót lẫn nhau. Hàng ngày vào lúc rạng đông, Ma đi thức dậy, đem nước uống và thức ăn cùng nước rửa và đồ chải răng để súc miệng, quét sạch thảo am, rồi để hai con ở lại với cha chúng. Nàng cầm thúng xẻng và cào đi vào rừng kiếm củ quả dại và chất đầy thúng. Buổi chiều nàng trở về đặt quả rừng vào am xong, liền tắm rửa các con và cả bốn người ngồi ở cửa am ăn trái cây. Sau đó Ma đi đem hai con lui vào trong nội thất của nàng. Theo cách này họ sống trong vùng thung lũng của núi rừng được 7 tháng. Đến đây chấm dứt sự kiện đi vào rừng Vanapa Vesana Khandam.